24. Đối thoại giữa ông Mục Kiền Liên và ngài Duy Ma Cật về vấn đề thuyết pháp.
Bữa nay có cái bài này, cái đoạn kinh này là cái đoạn 2 ở trong 10, vị đệ tử thứ 2 trong 10 vị đại đệ tử. Cái đoạn này rất là khó học, nó rất là sâu sắc. Thành ra đại chúng là đọc cái đoạn kinh này phải hết sức là chú ý. Mà chừng nào mà các vị mà nghe cái đoạn này mà chú ý mà thuộc được á, thì sau này các vị nghe kinh Phật sẽ không còn thấy khó nữa. Nhưng mà còn cái đoạn bữa nay đây là các vị sẽ nghe thấy khó đây này nhé. Nhưng mà tôi mong rằng là tôi sẽ triển khai cái đầu mối mà nó làm cho người ta khó hiểu về kinh Phật. Thì trong cái bài này đây là có thể nói là làm cho người ta rất là khó hiểu rồi. Và muốn hiểu kinh Phật thì dễ là phải ở trong được cái mức như là trong cái đoạn kinh này. Thế nên đại chúng để cố gắng theo dõi cái bài kinh này. Vấn đề thứ hai là vấn đề thuyết pháp. Đức Phật gọi ông Đại Mục Kiền Liên bảo: Mục Kiền Liên, thầy hãy đến thăm bệnh tưởng giả Duy Ma Cật. Ông Mục Kiền Liên thưa: Bạch Thế Tôn, con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông ấy. Bạch Thế Tôn, trước đây có lần con đi vào thành Từ Gia Ly, trong một hôm sớm nọ con vì một nhóm cư sĩ nói khách cho họ nghe. Bây giờ trưởng giả Duy Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa ngài Mục Kiền Liên, vì hàng bạch y cư sĩ nói khách ngài không nên nói những khách như vậy. Phàm nói khách phải nói cái khách nguyên của khách, bởi vì khách không phải tốn chúng sanh ta là sự cấu nhiễm về chúng sanh. Đây là bắt đầu điều khó, hết sức là khó, là bắt đầu từ đây rồi. Nói pháp mà thông thường đó là bị ngài Duy Ma Cật là rầy vỡ và bác bỏ hết. Tôi nói ví dụ như giờ nói rằng là cuộc đời là vô thường, các vị hãy thấy sự vô thường, sanh già bệnh chết, phải chết nhằm chán cái thân này để mà cầu mong được cái quả an hương giải thoát nhất bàn. Thân này là khổ, là không, là vô ngã, là bất tịnh, vân vân. Ví dụ như nói pháp vậy đó, nói cho hàng bậc cư sĩ nghe như pháp vậy đó, thì ở đây là ngài Duy Ma Cật gầy quở ở chỗ đó, vì bậc cư sĩ mình nói những pháp vậy. Đừng nói những pháp đại để như là nói pháp vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, vân vân. Nào là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly, cầu bất đắc, quán tám hội, ngũ ấm tứ thành, vân vân. Không nên nói pháp vậy, mà nên nói pháp như. Cái chỗ đó là cái chỗ khó đó. Cái chỗ này là đại chúng nói rằng là kinh Phật nó có kinh hiểu nghĩa, kinh bất hiểu nghĩa. Và cái tư tưởng của kinh là nó có những cái loại kinh nó thuộc về tư tưởng tiểu thừa, mà nó cũng có những cái loại kinh nó thuộc về tư tưởng đại thừa. Mà như là kinh Duy Ma Cật này á, thì cứ tôn chỉ và cái mục đích đó là đưa những cái người mà có cái ý kiến của tiểu thừa, tham mộ tiểu thừa, nâng họ để cho họ tiến lên cái tư tưởng của đại thừa và phát cái chí hướng đại thừa. Vì vậy cho nên là ngài Đại Mục Kiền Liên đó nói pháp không phải là sai. Ví dụ như nói là thế gian là vô thường, hữu tình chúng sanh, vô tình chúng sanh đều là vô thường. Hữu tình chúng sanh thì phải chịu các cái khổ sanh già bệnh chết, ái được lưu quán thắng hội, vân vân. Vô tình chúng sanh thì phải trải qua sanh trụ dị nghiệt, vân vân. Nói như vậy là rất là đúng chánh pháp chứ không phải là sai. Nhưng mà đó là cái hệ tư tưởng của tiểu thừa, giống như là trong cái phẩm phương tiện thứ hai mà các vị nghe hôm nọ đấy, nói tất cả những cái sự vô thường biến chuyển vận động hư hoại mục nát của thế gian, để rồi khuyên tham mộ cái thân phước đức trí tuệ trang nghiêm của Phật. Thế thì là nói những cái pháp mà vô thường là khổ, là vô ngã, là chê trước cái thân này, là xem thường cái thân để mà ham mộ thân Phật á, đó là tự tưởng tiểu thừa. Cái này là cái khó nghe và khó nhận. Đại chúng để cái cách nhận thức này, sau này các vị mới có thể nghiên cứu kinh mà không còn thắc mắc. Nói thắc như vậy, vô thường khổ vô ngã bất tịnh, các cái thứ là ba khổ và tám khổ đều là chánh pháp. Nhưng mà nếu đem pháp đó mà nói thì ở đây ngày gì mà cần rầy rồi, rầy để được tôi sẽ phân tích rồi là chúng thấy đó. Không được nói pháp như vậy, mà pháp không có cái tướng chúng sanh gì sai lìa cái cấu nguyện của chúng sanh, pháp không có cái tướng thọ mạng gì sai lìa sanh tử ưu tư, pháp không có cái tướng nhân gì thời gian trước và thời gian sau không phải một. Pháp thường vắng lặng vì giúp đặt các cái tướng. Như vậy nghĩa là bốn cái câu đó đó, tới đó đó là Bồ Tát Như Ma Cật muốn già giảng nói rằng pháp là cái bằng vô ngã tốt, vô nhân tốt, vô chúng sanh tốt, vô thọ giả tốt. Nếu nói pháp mà còn thấy là có cái ngã, cái bản ngã của con người, vì bản ngã của con người, vì sự an vui hạnh phúc của con người mà tu tập một pháp nào đó, tu tập pháp nào đó để cầu được bồ đề niết bàn, điều đó được đúng. Nhưng mà đúng với cái tư tưởng của tiểu thừa chứ không đúng với cái tư tưởng của đại thừa. Vì còn thấy tu tập để cầu mong hạnh phúc, để cầu đem lại sự an lạc, sự bình yên cho cái bản ngã này, như vậy là nói pháp đó là vì bản ngã mà nói. Rồi nói pháp đó vì người khác mà nói, dạy làm điều phước đức như thế này, tu tập như thế kia để được cái hạnh phúc như thế nào. Thế thì là pháp đó là vì nhân tốt, vì người khác mà nói. Mà đã có ngã tướng, nhân tướng, có chúng sanh tướng, có thọ giả tướng, thì thấy rằng vạn pháp này là còn có thật, còn có thật, là chưa nói được cái pháp như. Pháp như tức là cái phải chỉ rõ về cái bản thể chân như của vạn pháp. Theo Bồ Tát Như Ma Cật thì phải nói cho được cái bản thể chân như của vạn pháp. Chứ còn mà vì cái bản ngã, vì cái lễ cho mình, cho người để mà cầu được cái sự quả báo an lành hạnh phúc, đó là pháp tầm thường, hay nói cách khác là pháp tưởng thừa, chưa đem lại sự an vui của cánh được. Pháp lưu tất cả tốt, vì nó không phải đối tượng sở duyên. Pháp không có tên, không có lời để gọi, vì nó ngoài sự ngữ nghệ nói năng. Đấy, nói cái pháp lưu khi giảng pháp là phải nói vậy đó. Pháp không có tên. Ví dụ như là mình nói là đây là cái hoa lài này ha, cái hoa lài này là một cái hoa rất là thơm ngon. Cho nên là đem cái hoa lài này mà để mà cúng dường cho chư Phật, rồi thì sau này mình sẽ được cái phước là cái thân tướng của mình cũng được thơm tho, cũng được đẹp đẽ, cũng tinh khiết như cái hoa lài này. Nói vậy là ở đây là bị dày rồi. Pháp không có tướng, pháp không có danh. Mà đây mình nói đem những cái hoa đẹp này mà để mà cúng mà cầu mong hy vọng là kiếp sau mình đẹp đó mà. Là thông thường là nói như là được á, nhiều người chịu lắm đó. Nhưng mà với cái tư tưởng đại thừa này nói vậy là bị lạnh. Cho đây là hoa quệ tây, cho đây là hoa lài, cho đây là măng tây, vân vân. Đem các cái hoa đẹp, hoa tấn, hoa thơm, tấn là tượng trưng cho sinh khiết. Cho nên là đem cái màu trắng để mà dâng cúng cho Phật, rồi nữa mình cũng được là tinh khiết như vậy, cũng được thơm tho như vậy, cũng được đẹp đẽ như vậy. Nói kiểu đó là đối kinh điển đại thừa này là bị vỡ ngay. Mình nói như vậy là vì cái ngã mà cúng dường, hoặc là bảo người ta làm như vậy để tôi được phước đức sau này, đó là vì tướng nhân mà nó pháp. Như là pháp của sai thì là tướng ngã, tướng nhân, pháp nó xa lìa tới chúng sanh, tới họ giả. Mà nếu nói thực sự như vậy là vì bản ngã mà nói, vì người khác mà nói, nó còn dính ra trong tứ tốt. Cho nên những câu này nắm mắt ý nghĩa ra nó mắt mở từ câu pháp không có tên, không có lời để gọi ngoài sự nghĩ ngợi nói năng. Như tôi đã nói nhiều lần, tất cả những cái tên gọi đều là muốn cái sở chấp hết. Cái vạn pháp là mà cái người mà học pháp mà thâm nhập tư tưởng đại thừa thì phải nói cái pháp như như là nói như thế nào, là nhân nói như thế ấy, mà nhận thức nó như thế ấy. Như nó cũng là chân như, mà chữ như nó cũng có nghĩa là như thị, như thị tốt, như thị tất, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc, đố căn, đó là thập như thị. Thấp thập như thị, nhìn bằng thập như thị là cái thấp cao siêu nhất của đạo Phật. Cho nên lại chúng nhớ rằng là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rằng Như Lai có cái pháp sâu nhiệm lắm, sao lại pháp á? Cái pháp này chỉ có chư Phật và cung chư Phật mới hiểu được thôi. Rồi trước từ đó Đức Phật nói gì? Đối với chư Phật là nhìn dạng pháp như thị tốn, như thị tâm, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc của căn. Đó là cái pháp cao sâu nhất của chư Phật, chỉ có chư Phật và chư Phật mới hiểu. Còn như ta đây mà ta đặt cho nó nhiều cái tên, rồi ta đánh giá trị của nó, rồi để chẳng hạn như cái bông này đặt tên nó, rồi đánh giá trị của nó, rồi mùi hương của nó, rồi màu sắc của nó, rồi đem cúng dường để hy vọng mình được cái quả báo cũng vừa thơm tho, vừa đẹp đẽ, vừa là trong trắng như vậy. Đó là chưa phải pháp, đó là pháp còn thấp lắm. Mà sự thật có tên gọi là biến thế rồi. Cho nên những cái câu này là nói sâu sắc đấy. Tôi mong rằng là đại chúng mà đọc kỹ rồi nghe thì nó mới là giữa cái thâu, cái phần không có đọc là khó nghe lắm. Pháp không có lời lẽ để gọi vì nó ngoài sự nghĩ ngợi nói năng. Pháp không có gì để nói dù nó đi các giác quán. Các giác quán tức là các cái sự nghĩ ngợi tư duy của mình á. Nghĩ ngợi không có tới, tư duy gắn cho nó một cái danh, một cái hiệu gì đó, cái tên gì đó là đã là sai rồi. Đại thừa khởi tính luận có câu rằng là nhất thiết chư pháp từng bổn dĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thiết, ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh mình đẳng, bất khả phá hoại. Tất cả các pháp từ xưa nay nó xa lìa cái tướng ngôn ngữ, xa lìa cái tướng văn tự, xa lìa cái tướng ngôn thiết, xa lìa cái sự nghĩ lợi của tâm. Rốt ráo bình đẳng, giảng pháp là bình đẳng. Bình đẳng nghĩa là mặt nào là như vậy, như vậy, như vậy, là như vậy. Không có cái nào cao, không có cái nào thấp, không có cái nào quý, không có cái nào là không quý. Vì giảng pháp tương quan tương duyên nhau mà hình thành. Cái quý là do bao nhiêu cái không quý khác hội tụ lại mà thành ra cái quý. Và do có cái quý với cái không quý mà nó thành cái quý mới có giá trị. Cho nên tương quan duyên đó trùng trùng vô tận mà như ta đã học là tương pháp là tương tức. Trong pháp này có pháp kia, trong pháp kia có pháp này, tương quan tương nguyên. Pháp không hình tướng vì nó như không. Pháp không trò giỡn vì nó hoàn toàn lỏng lặng. Pháp mà mình nói ra, mình nói chia sẻ càng suy chừng nào lại càng xa nhiều chừng ấy. Do đó cho nên là trong đạo Phật gọi là hí luận. Nói pháp mà không nói cái pháp như, không nói về cái thực tướng của các pháp thì là nói đều là hí luận cả, giống như cái tòa giỡn. Ví dụ như là cái quan này mà mình nói cho nó một cái tên, tưởng tượng cho nó là một cái tên đẹp đẽ, rồi mình đánh giá cho nó cái màu trắng là cái màu xuân trắng, cũng là hí luận thôi. Cái màu trắng này là cái màu của Âu Châu, họ cho màu trắng là cái màu tượng trưng cho tinh khiết rồi. Chứ còn qua Phương Châu thì là không phải là màu trắng nữa, mà nó là cái màu đẹp của Phương Châu, là cái màu quần quẩn rằn rươi. Cho nên là đánh giá theo một cái nhận thức nào đó đều là phiến diện hết. Nói một cái quan niệm đẹp không, mà người thế gian ở trên cái mặt đất này là không bao giờ có một cái tiêu chuẩn nào để định nghĩa cái đẹp được cả mà. Định nghĩa là người da trắng là đẹp, không phải. Định nghĩa là con mắt xanh mà cái môi đỏ là đẹp, không phải. Người phương châu á cái môi thật là môi đen, con mắt là đỏ đỏ, cái mặt là răng như quần quện mới đẹp. Còn người Việt Nam á, người Âu Châu á thì là cái người nữ là trang điểm cho đẹp, nhưng mà người phương châu á thì lại là người nam là trang điểm để cho người nữ ngắm nhìn để tìm cái đẹp, chứ không phải là cái đẹp của mình nữ đâu. Các bữa coi tôi đi bữa hôm tôi có coi cái bữa thế giới đó đây cái đó là cũng là một cái đề tài để ta nghiên cứu đấy. Việt Nam là Âu Châu nó cho là người nữ là thuộc về phái đẹp, nhưng mà ở các nước phương châu là bên nam mới là phái đẹp. Họ trang điểm mặt mày họ dễ rằng lằn dư quần quẩn để cho các bà các cô đi ngắm mà chọn á, chọn người đẹp á, coi cái đó rồi. Các vị coi cái đó rồi, các vị có cái ốc trong đạo Phật đó, các vị mới biết rằng là tất cả đều là biến cái sở chấp hết. Cái môi đó, có một những cái nước bây giờ người ta môi là hoa cái môi này là xanh trầm nha, xanh như là cái màu rất lục vậy đó, mà người ta cho là đẹp. Còn bên phương châu lại là môi hoa cái thiệt là đen là mực vậy đó, rồi nghe cái răng tấn bạch ra thì lại là đẹp. Thì nhớ mặt mày hoàn quả hết. Nhìn cái đó để mà mình biết rằng là nếu mình không có tư duy sâu sắc đều là biến cái phải chấp hết. Pháp không thể so sánh người, nó không ở trong dòng đối đãi. Pháp không lệ thuộc vào nhân, vì pháp tồn tại ở duyên. Pháp hòa đồng với pháp tánh, vì nó không dung nhập với pháp tánh. Pháp tùy thuận với pháp duyên, vì nó không chỗ từ. Chỉ nguyên thì để tụi ta đóng mở mặt khác là chỉ nguyên, tức là bản thể chân nguyên, mà chỉ nguyên nó cũng là thập nguyên, mười cái nguyên thị đó. Pháp trụ nơi Phật tế, vì pháp bất đồng với bên hữu bên vô. Mấy câu này sâu sắc lắm. Bên đoạn bên thuộc, pháp không có dao động, vì nó không tương quan với lực tầng. Pháp không có đến đi, vì pháp vốn là bất trụ. Pháp thuận với không, nó từ những nơi tốt, nó hợp với nơi tốt. Pháp rời xấu tốt, pháp không tăng nhiều mà cũng không giảm thiểu. Pháp không chỗ nguyên thế, nó vượt qua nhãn hữu tử thiệt thân. Pháp không có cao thấp, pháp thường thường trụ bất động. Pháp xa lìa tất cả sự nghĩ ngợi và thi thố. Thưa ngài đại mục Kiền Liên, pháp như thế thì làm sao mà có thể nói được đấy? Như thế thì Bồ Tát nhưng mà tập đưa ra những cái điều đó để mà bác bỏ những cái lối xuất pháp thông thường, như là cái lối pháp mà lối xuất pháp của hàng thanh văn duyên giác, dẫn đến chỗ cứu tính của vấn đề của pháp. Thì người nói không nói gì hết, không phô bày gì hết, mà người nghe cũng không nghe gì hết, và không được có một sở mắt nào đạt ra cái chỗ vậy. Cái chỗ mà nói ra là sai, cho nên lẽ ra là chân lý là không có nói. Cái chỗ này tôi nói đại chúng để ý nghe, chỗ này là khó hiểu nè, nghe cái này là rất là dễ mỏi mệt á. Các vị nắm được cái chỗ này rồi thì sau này cái phẩm mà bất nhẹ bất nhị pháp môn đó, các vị đọc là các vị mới thấy vì sao mà 32 vị trình bày là cái cách mà nhập bất nhị pháp môn của mình. Ông thì nói thiện với ác là hai, biết được thiện và ác nó không có hai tấm. Thấy được cái tính chất của ác là tức là tính chất của thiện, do đó mà tôi thể nhập được pháp môn không hai. Người nói quả phước là hai, mà phước và quả mà thấy không có hai thì đó là cái cách mà thể nhập pháp môn không hai, vân vân. Tới khi mà hỏi Bồ Tát Như Ma Tạch yêu cầu ngài trình bày cái pháp môn không hai mà ngài thể nhập như thế nào, thì Bồ Tát Như Ma Tạch không nói câu là im lặng phân phát. Thì cái điều đó ở đây đây nè, ta cho biết trước cái này, dẫn đến chỗ nói pháp thì không nói gì hết, không theo đài gì hết, và người nghe cũng không nghe gì hết, và không có một sở mắt nào. Vì nếu như nhà ảo thực sự làm ra người ảo lại nói chuyện ảo, phải xác lập ước tính thường định như thế về mỗi thứ khác. 32 vị đều trình bày có lý do: thiện ác là hai, quả phước là hai, tốt xấu là hai, thương ghét là hai, vân vân. Ở đây có thương ngày Di Ma Cật không nói câu nào, đó là chấp thể nhập pháp môn không an. Vì sao vậy? Vì với cái nhận thức của Bồ Tát Di Ma Cật thì giảng pháp này nó đều là như quyển như quá hết rồi, còn có cái gì nữa để nói? Không có cái gì để nói. Cũng như là cái người mà bị bệnh nhắm mắt, nhìn thấy trong hư không đầy hoa đốt, rồi đem hỏi cái người cái mắt không có bệnh, hỏi vậy cái thưa ngài, cái hoa mà cái hư không nó chừng nào nó kết quả, chừng nào nó kết quả, thì cái người mà không bệnh mắt đó có nên trả lời không? Và nếu trả lời thì có đúng được không? Có đúng được cái gì đâu mà đúng. Và trả lời để làm gì? Qua ở trên nói xong là tại vì cái bệnh con mắt của anh nhậm anh thấy, cái con mắt của con không có nhậm, không có bệnh, con không hề thấy có qua. Do đó cho nên hỏi cái qua đó từng nào kết quả sinh cái, lại càng không có thể trả lời được. Càng trả lời thì càng sai vào cái chỗ mơ mờ mù quáng giống như cái người bệnh kia mà thôi. Do cái chỗ đó mà cái lý do tại sao Bồ Tát Di Ma Cật không trả lời mà lại làm được, đại sứ Văn Thù vỗ tay mà khen tán thán là vì á, biết rằng Bồ Tát Di Ma Cật đạt tới cái đỉnh cao, tốt đỉnh cao của trí tuệ, nhìn thấy giải pháp ra không rồi thì còn nói cái gì nữa chứ. Cho nên là bắt đầu ở đây là đã đưa ra một cái biểu hiệu, là một cái dấu hả, để mà là chuẩn bị mở cho cái tư tưởng của cái phẩm nhập bất dị pháp môn ở sau này. Còn nữa, thưa ngài, đã được đưa ngài trước hết, phải người trước pháp phải biết chân tánh của chúng sanh, trước một hay nhiều đối tượng phải đọc thấy rõ ràng chân tánh của họ, lợi căn hay là độn căn, phải lấy cái tâm đại bi mà khen ngợi đại thừa, phải nghĩ rằng trước hết là truyền bá duy trì cho ngôi tam bảo vũ trụ ở thế gian. Cái tư tưởng của kinh Di Ma Cật là trước xa đều là nhằm á chuyển nguyên chánh pháp và truyền bá đại thừa, để dẫn dắt cái hàng phân văn những người tư tưởng tiểu thừa tiến lên đại thừa. Trước hết nhằm để báo đáp thâm ân Phật, phải lập cứ như vậy rồi sao mới thích hết. Mà Thế Tôn, ông Mục Kiền Liên thưa, sau khi tưởng giả Di La Cật nói như vậy rồi, có 800 cư sĩ phát tâm ngôi thượng bồ đề. Mà Thế Tôn, con không được biện tài như thế, cho nên con không tham lãnh cái trách nhiệm đi thâm định ông Di La Cật. Đây. Thế thì cái đoạn nó khó nghe này nha, nhưng mà tôi mong rằng là đã chứng đạt nha. Bây giờ tôi tưởng theo cái cách tại sao mà Bồ Tát Di Ma Cật nói như vậy nè.